Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu ý nghĩa tước hiệu con gái Sion trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh của nó dần dần được đồng hóa với Sion và Jerusalem. Có thể nói rằng ban đầu kiểu nói con gái Sion có một ý nghĩa khá chính xác. Nó ám chỉ một phần chuyên biệt của dân được tuyển chọn, một số sót của Israel hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên cũng có liên hệ giữa con gái Sion, Sion và Jerusalem là Israel. Ngôn sứ Micha nói tới việc sinh nở đớn đau của con gái Sion cho chào đời một dân mới. Ngôn sứ khích lệ con gái Sion mừng vui lên và đặt nó song song với Israel. Ngôn sứ Jeremiah thì nói tới con gái của dân tôi và áp dụng kiểu gọi này cho thành Jerusalem. Con gái Sion bị các dân tộc phương Bắc tàn ác đe dọa, run rẩy lo sợ như sản phụ lâm bồn, đau đớn sinh con. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, đề tài mừng vui của con gái Sion hoàn toàn bị lấn át bởi các đớn đau của đề tài thành Jerusalem bị thương tích và chà đạp. Sau tai ương tàn phá xảy ra cho thành thánh Jerusalem, giờ đây người ta tìm thấy trong đó niềm hy vọng mà đề tài con gái Sion diễn tả. Trong sách Ai Ca, chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi liên tục giữa các đề tài Sion, con gái Sion, v.v. Học giả Kazen khẳng định rằng ngôn sứ Jeremiah và sách Ai Ca chấm dứt một thời đại của sự mặc khải. Và học giả có thể khẳng định thêm rằng sau sách Ai Ca, Sion và con gái Sion chỉ còn là một trong niềm vui và trong đau khổ. Và điều mà trước kia con gái Sion là trong tương quan với Sion thì đã trở thành Sion trong tương quan với toàn dân Israel. Cả trong truyền thống sau thời Lưu Đày, vinh quang của thành Jerusalem mới cũng được diễn tả với kiểu gọi cũ con gái Sion, được Gia Vê Thiên Chúa và một dân tộc đông đúc đi kèm như là phần thưởng, như viết trong chương 62 ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Gia Vê loan báo cho khắp cùng cõi đất. Hãy nói với con gái Sion, kìa sự cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của người theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được Gia Vê cứu chuộc. Còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng, là thành không bị bỏ. Thật là ý nghĩa khi ghi nhận rằng trong các chương cuối cùng, trong bầu khí tươi vui hứng khởi, sách ngôn sứ Isaiah liên tục thay đổi tên gọi của thành Jerusalem. Chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được Gia Vê đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Các lời này của ngôn sứ Isaiah xem ra là lời mời gọi nhớ lại rằng Đức Maria cũng đã được kêu mời mừng vui lên vì chức làm mẹ đấng cứu thế, với một tước hiệu xem ra như là một tên gọi Kekairitomene, người đầy ân sủng. Ngoài ra trong các chương cuối cùng sách ngôn sứ Isaiah nổi bật lên hình ảnh dân riêng mới, có một tên gọi mới mà Sion Jerusalem cho chào đời trong niềm vui. Xem ra ngôn sứ lấy lại các nét tả đặc thù của ngôn sứ Sophonia, Sion lấy lại vai trò sinh nở được ngôn sứ Micha gán cho con gái Sion. Trong truyền thống các thánh vịnh Sion, núi của nó và đền thánh của nó hay được chúc tụng. Ít khi các thánh vịnh chúc tụng con gái Sion, các tác giả thánh vịnh cũng gán cho Sion sự phong phú và niềm vui sinh sản. Điển hình là thánh vịnh 87 được kinh thánh Jerusalem đặt tựa đề là Sion, bà mẹ của các dân tộc. Gia Vê Thiên Chúa đã chọn núi thánh của người như nơi ở, nhưng các dân tộc lại ghi danh tại đây như thể là họ đã được sinh ra bên trong tường thành của nó. Chúng ta đang ở trong nhãn quan của ơn cứu độ đại đồng, điểm tới của sách Isaiah. Cũng phải ghi nhận rằng tương quan giữa Sion và Jerusalem cũng từ từ trở thành chặt chẽ hơn. Trong một vài tài liệu, xem ra không có sự khác biệt nữa. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah than vãn về thành Jerusalem và viết Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh. Trong một vài văn bản thơ phú, đặc biệt trong sách ngôn sứ Isaiah, hai tên gọi song song với nhau. Chẳng hạn trong Thánh Vịnh 50, vua David khẩn nài Ra-vê như sau: Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Si-on, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 24 câu 23: Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, vì Thiên Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Si-on và tại Jerusalem, và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của Người. Trong nền văn chương ngôn sứ có một lộ trình ngày càng dẫn đưa tới chỗ đồng hóa Si-on và Jerusalem. Từ kiểu gọi địa lý, Si-on và Jerusalem bước sang chỗ ám chỉ dân cư sống tại đây. Rồi sau đó, ám chỉ số phận hạnh phúc hay bất hạnh được tin báo cho dân chúng sống chung quanh Si-on. Tóm lại, sau khi phân tích các văn bản Mi-kha chương 4 câu 10 tới 13, Sophonia chương 3 câu 14 tới 18, Zacharia câu 2 chương 14 và chương 9 câu 9 tới 10, cũng như bối cảnh của chúng, chúng ta thấy không được coi thường tương quan văn chương của chúng với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng đề cập đến cùng các đề tài như nhau. Học giả Petitjean tổng kết các điểm ý nghĩa nhất như sau: Trước hết, Ra-vê Thiên Chúa là nền tảng của tất cả mọi biểu lộ khác. Thứ hai, sự hiện diện của Ra-vê tại Si-on và trong đền thờ qua trung gian hòm bia. Thứ ba, sự tuyển chọn Si-on và Jerusalem. Thứ bốn, dân Chúa nhận ra sự cao cả và chúc tụng đặc ân đó của Si-on và Jerusalem. Thứ năm, bầu khí tôn giáo tươi vui hứng khởi. Thứ sáu, tương lai được hứa cho thành là tương lai hạnh phúc trước một dân tộc lại được hiệp nhất. Thứ bảy, vương quyền và ơn cứu độ của Ra-vê được dự phóng về thời cánh chung, trong đó các dân tộc tìm được chỗ đứng của mình giữa lòng dân Chúa. Như chúng ta đã minh giải, có sự song song trên bình diện văn chương giữa văn bản của Phúc Âm Thánh Luca và các bài ca ngôn sứ kể trên, nhưng nhất là có tương quan giữa các đề tài nền tảng sau đây được trình bày trong văn bản trình thuật truyền tin. Thứ nhất là đề tài hành động của Thiên Chúa, mọi sự phát xuất từ Người, và đó là ý nghĩa sự kiện Thiên Sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến. Thiên Chúa ở cùng bà để ở với dân Người. Tất cả là charis, là ân sủng, vì thế Đức Maria là người được đặc ân của Thiên Chúa, kekaritomene. Đề tài thứ hai đó là Thiên Chúa hiện diện và luôn luôn hoạt động với quyền năng của Người. Đề tài thứ ba là hành động đó nhằm trao ban đấng cứu thế cho dân Israel qua dòng dõi nhà David, vì Thiên Chúa không bao giờ hối hận về các lời đã hứa. Đề tài thứ bốn đó là lời đáp trả lại sáng kiến của Thiên Chúa, sự hiện diện và lời hứa là suối nguồn của niềm vui cứu thế. Mừng vui lên, đừng sợ. Ơn cứu thế bảo đảm cho sự tiếp nối của vương quyền qua một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Yeshua có nghĩa là Thiên Chúa cứu chuộc, và qua Người Con của Thiên Chúa. Nếu đa số các nhà chú giải chấp nhận một sự tương ứng nội dung giữa các lời Ra-vê Thiên Chúa hứa với Si-on và với con gái Si-on và trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria, thì sự kiện Thánh Sử Luca cố ý thay thế con gái Si-on bằng trinh nữ Maria không khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Truyền thống Luca là môi trường thuận tiện nhất cho sự phát triển của nền thần học về con gái Si-on. Nhưng cả truyền thống Gioan cũng ám chỉ điều đó theo các nghiên cứu có nền tảng vững chắc mới đây. Thật thế, xem ra Thánh Gioan mô phỏng trình thuật tiệc cưới Cana, khởi đầu các dấu chỉ quan trọng của Chúa Giêsu, dựa trên biến cố chính của Thánh Kinh Cựu Ước, đó là biến cố Ra-vê Thiên Chúa tự tỏ hiện trên núi Sinai, như kể trong chương 19 và 24 sách Xuất Hành. Tương đương với biến cố Sinai là việc tính ngày và lời Đức Maria nói với gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Nó tương đương với sự dấn thân của dân Do Thái, dân của Giao Ước. Tất cả những gì Ra-vê đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Như vậy, chúng ta đang đứng trước một công thức Giao Ước. Kiểu mẫu này không lạc lõng trong Phúc Âm thứ tư. Và kết quả là chúng ta có sự đồng hóa gián tiếp giữa cộng đoàn thời Xuất Hành và Đức Maria vào lúc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu. Thật vậy, Thánh sử Gioan đã để cho mẹ Maria tuyên xưng niềm tin mà toàn cộng đoàn dân được tuyển chọn đã công bố tại núi Sinai xưa kia. Từ bà mà Chúa Giêsu dùng để gọi mẹ Maria có thể đã được chọn để nêu bật việc nhân cách hóa dân Israel đã đạt thời điểm viên mãn. Cả trên thập giá, trong lúc các con cái tản mát của Thiên Chúa được quy tụ theo lời tiên tri, hình ảnh người đàn bà cũng được nêu bật. Bà là người nghe Đức Giêsu loan báo cho biết mầu nhiệm là mẹ tinh thần đối với các môn đệ người. Đức Maria là Sion mới của thời cứu thế, cho chào đời dân riêng mới. Ở đây chúng ta tìm thấy trở lại đề tài chức làm mẹ của con gái Sion tươi vui tại Bethlehem và khổ đau trên núi Sọ. Tất cả những điều này tràn đầy trong diễn tiến của giờ đó chưa xảy ra tại Cana. Trái lại, trên núi Sọ thành toàn chương trình đã được Kinh Thánh báo trước, và sau khi Chúa Giêsu cho mẹ mình và cho môn đệ biết mặc khải cuối cùng ấy thì mọi sự đã hoàn tất. Các nghiên cứu chú giải trên đây xem ra cho phép chúng ta kết luận rằng từ bà trong phúc âm Thánh Gioan diễn tả từ tương đương con gái Sion trong phúc âm Thánh Luca. Đức Maria là con gái Sion, là bà mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa là Giáo hội.